Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là cách chuyển hóa oán thù. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước hết là chúng ta tìm hiểu hai chữ oán thù, rồi sau đó sẽ tìm phương cách để chuyển. Oán có nghĩa là trong lòng giận ghét. Giận ghét, nhưng mà có người nói là ghét cay, ghét đắng, ghét muốn chết người luôn. Như nói là oán thiên vưu nhân, có nghĩa là oán trời giận người. Đó là một hành động coi như là tâm lý hết sức là căng thẳng. Còn nói về thù, có nghĩa là thù hận. Mà đã là thù hận thì quyết hại cho được người mà chúng ta ghét mới thôi. Cho dù là một sự việc nó không đáng, nhưng mà đối với người có tâm hận thù, luôn luôn lúc nào cũng đều có một hành động gây hấn. Như vậy oán thù là trạng thái tâm lý giận ghét và thù nghịch, mà ở trong tâm tư người đó muốn cho người mà chúng ta ghét đó phải đau khổ trăm chiều, hoặc là muốn người mà chúng ta ghét phải mất mạng chúng ta mới cam lòng. Sở dĩ mà có oán thù, nguyên nhân đầu tiên có thể là do vì sự vô tình hay là do vì sự cố ý, từ những lời nói hay là hành động mà chúng ta đã gây thù kết oán với người khác. Có thể trong những giây phút ban đầu sự việc nó không có trầm trọng, nhưng mà do vì không có biết nguyên do vì thiếu thiện chí để chúng ta chuyển hóa nó, thành nó càng ngày càng nhiều thêm, càng ngày nội kết càng lớn lên, thành đã vì vậy trở nên trầm trọng. Nói về oán thù cũng có thể giải quyết trong một đời, nhưng mà cũng có thể trong một đời chúng ta không thể giải quyết được, phải đợi nhiều đời nhiều kiếp mới có thể giải quyết được. Nghĩa là cứ kéo dài từ đời này sang đời khác, mà qua đó chúng ta hết thay đổi hình dạng này thì đến hình dạng khác. Kể mà chúng ta có mối thù hận từ nhiều đời nhiều kiếp trước đó, nếu mà có phải sanh ra trong đời này thì chúng ta quyết hạ chấp bằng được. Và ngược lại, những kẻ mà bị chúng ta hại một cách oan uổng từ đời trước thì người đó kết lòng oán hận. Vì thế mà khi sanh ra trong cuộc đời này dốc lòng phá hại chúng ta, mặc dù chúng ta không làm gì cả nhưng mà vẫn có cái thái độ thù nghịch, vẫn có thái độ oán ghét. Không phải một lần mà nhiều lần, không phải ở một chỗ này mà bất cứ chỗ nào cũng có những thái độ khiêu khích hận thù, đi đâu cũng gặp. Cho nên gọi là oan gia nghiệp báo. Khi đã oan gia nghiệp báo rồi đó, gặp nhau khổ ghê lắm. Nó rơi vào một trong những hoàn cảnh khổ, đó là oán tắng hồi khổ, tức là người mà chúng ta ghét cay ghét đắng mà cứ gặp hoài, muốn tránh mà tránh không được, gọi là oán tắng hồi khổ, hay còn gọi là oan gia. Cứ như thế đó mà oán thù cứ chồng chất đối đầu với nhau mãi mãi. Thì ở đây ấy, chúng ta cũng có thể hiểu có hai loại đối đầu. Loại đối đầu oán thù ở thế gian, người đời thường nói rằng là oan oan tương báo, tức là khi đã có oán thù với nhau rồi đó, thì những người được coi là oan trái đó luôn luôn đối đầu với nhau, luôn luôn phá phách nhau. Không cách này thì cũng cách khác, không lý do này thì cũng lý do nọ, phá phách lẫn nhau như vậy. Cuộc phá phách đó nó không ngừng tại một chỗ nào, mãi cho đến khi nào mà oan thù này chuyển hóa được thì mới hết được. Còn nói về oan thù ở trong đạo ấy, thì phải nói đến những phiền não. Vì phiền não có thể hại thân tâm của mình, có thể làm tiêu hao, tốn hao công đức của mình, có thể làm lu mờ huệ mạng của chúng ta. Không còn sự khó chịu hay là đau khổ nào hơn là khi đã có oán thù với người khác. Bởi vì đi đâu và làm bất cứ điều gì khi mà gặp mặt á, cũng đều gây hấn nhau. Tình trạng này như cái lần chúng tôi nói gọi là oan gia. Và một khi đã trở thành oan gia, nó thắt chặt nơi tâm của mỗi người, thì mối oán hận đó không thể nào cởi bỏ được. Thành ra vì vậy mà cứ triền miên, cứ tao hại mày, mày hại tao, tao chăm chích mày, mày chăm chích tao, tao cừ mày, mày cừ tao, cứ vậy đó mà cùng nhau dìu dắt đi vào luân hồi sanh tử. Thấy được nguy hiểm đó, tinh thần từ bi của Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta oán thù nên giải, không nên kết. Tại vì oán thù là một trong những ác nghiệp mà mỗi người chúng ta đã tự tạo. Tự tạo có thể là do vì vô tình, do vì cố ý. Một cách tổng quát, nguyên do có sự oán thù giữa người này với người khác, giữa bộ tộc này với bộ tộc khác, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, giữa quốc gia này với quốc gia khác, mà kể cả giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, phải nói rằng nguyên do đó có rất nhiều. Nhưng mà suy cho cùng, tất cả cũng đều phát khởi từ tâm tham vọng của một cá nhân, của một con người mà ra. Có những tham vọng rất là đơn sơ, muốn cho mình có cơm ăn áo mặc, cho nên mình gây thù chuốc oán bằng cách là trộm cắp, bằng cách giết người cướp của. Có vậy mà tạo oán thù với nhau. Thật vậy, Hầu như là mọi cuộc xung đột sát phạt nhau trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ lòng tham không đáy của con người. Kết quả là người được thì sanh tâm kiêu ngạo, người thua thì sanh tâm oán thù. Và từ nỗi oan hận đó, nó gieo mầm cho tấn bi kịch cứ tiếp tục mà trả thù với nhau. Cứ như vậy mà mối oán hận tiếp diễn không ngừng ở trong nhân loại. Từ quan điểm này, nếu mà quý vị có gặp ở trong cuộc đời, trong một đơn vị gia đình cũng vậy, tại sao có nhiều khi giữa chồng với vợ cứ gây với nhau hoài? Mà đáng lý ra đó, cuộc sống gia đình phải đẹp, chồng phải thương vợ hay là vợ phải thương chồng, nhưng mà vì đâu mà gây? Phải nói đã có duyên gặp nhau, nhưng mà gọi là duyên nghiệp, cho nên cứ gây đau khổ với nhau hoài. Còn nếu là phúc duyên thì khi gặp nhau, sống với nhau rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm, không ai cãi ai và không ai làm khổ ai. Trong một cộng đồng nào đó cũng vậy, phải nói rằng gặp nhau đều là duyên cả. Mà duyên này nó không phải từ một đời, mà nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Rất có thể tất cả mọi người chúng ta đều gặp nhau đâu đó trong kiếp sanh tử luân hồi. Có thể cùng ôm nhau mà khóc, cùng ôm nhau mà cười, cũng có thể mắng chửi nhau, có thể đánh đập, chửi bới lẫn nhau. Vậy thì bây giờ gặp lại để chi? Để tiếp tục gây gỗ nữa, để tiếp tục đào bới với nhau cho vui. Ngày nào mà cũng cứ gây với nhau hoài, ngày nào mà cũng cứ cười nữa với nhau hoài thì nuốt cơm không nổi đâu, chắc chắn là không vui. Tất cả đều do cái lòng tham của con người mà ra. Từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi, và cũng gây không biết bao nhiêu là oán thù. Rồi cứ theo dòng sanh tử luân hồi từ vô thủy kiếp, rất có thể chúng ta đã từng làm người, làm thú, làm thần, làm quỷ, làm đủ kiểu đủ cách hết. Và trong loài người, có khi chúng ta làm cha làm mẹ của người ta, có nhiều khi chúng ta làm ông làm bà, nhiều khi chúng ta làm vợ hay là làm chồng, hoặc là làm con hay là làm cháu của người ta. Có thể nói chúng ta đóng đủ tất cả các vai trò trên sân khấu của cuộc đời. Nhưng mà do vì kiếp sanh tử luân hồi nó dài quá, chúng ta không nhớ hết được. Và trong những kiếp mà gặp gỡ nhau đó, có thể thương mến nhau, có thể tạo đau khổ cho nhau. Hết làm việc thiện thì lại làm việc ác, rồi hết làm việc ác rồi là cứ làm việc thiện, cứ như thế mà thay hình đổi dạng, rồi cứ lang thang trong kiếp luân hồi sanh tử. Ngay từ thời bắt đầu có sự sống, lúc mới hình thành của vũ trụ, đã có sự cạnh tranh giữa con người và con người, đã có sự cạnh tranh giữa loài này và loài khác. Loài này sống bằng cách là phải sát hại loài khác, loài nào phải chết đi để cho sự tồn tại của loài khác nữa, có rất nhiều. Đó là định luật sinh tồn ở trong vũ trụ. Chúng ta có thể tạm chia sự sống của muôn loài đó nó thành hai nhóm. Một là cây cỏ vô tình, hai là động sinh vật hữu tình. Nói về cây cỏ vô tình, trước hết là nói đến những loài không có bỏ bay máy cửa được. Đối với loài cây cỏ vô tình trong thiên nhiên, chúng ta hầu hết cũng đều không đối xử một cách hoàn toàn tốt đẹp. Tuy là vô tình cây cỏ, nhưng mà thực sự nó cũng có sự sống của nó. Cây cỏ nó cũng biết vui, biết buồn, cũng biết giống như cảm giác của con người vậy. Mà gần đây theo những nhà khoa học có cho chúng ta biết được, hai cây cỏ nào đó giống nhau. Nếu một cây mà được săn sóc đàng hoàng thì cây đó nó sẽ tốt tươi, nó sẽ có sinh khí. Mà ngược lại, cây mà chúng ta không có săn sóc đó, nó điêu tàn, nó không lớn. Nói như thế để biết rằng dù là cây cỏ nhưng mà nó cũng cần tình thương như con người vậy. Nếu có lúc trong cuộc đời con người không có tình thương thì người đó sẽ không lớn, người đó sẽ không thấy an vui hạnh phúc. Cây cỏ mà không có tình thương, cây cỏ nó cũng sẽ eo uột, nó không phát triển. Đó là nói tới vô tình, nhưng mà cũng có cái sức sống như chính con người vậy. Qua mắt thiền quán chúng ta thấy tình trạng sống của cây cỏ cũng chính là tình trạng sống của con người. Và ở đó thấy có một sự tương quan giữa cây cỏ thiên nhiên đồng nội rất là mật thiết đối với con người. Loài người vì vô minh tham vọng ngăn che cho nên không thấy được sức sống và sự cần thiết của cây cỏ. Chỉ biết bản thân của mình, chỉ biết nghĩ tới cuộc sống của mình mà không bao giờ nghĩ tới cây cỏ. Thực ra nói điều này nó hơi quá đáng. Bởi vì có những người, kể cả những người đồng loại với mình, cùng chung sống với mình, mà nhiều khi chúng ta chỉ biết bản thân của mình mà không bao giờ biết đến người khác, những người sống chung quanh, thì làm thế nào để chúng ta quan tâm tới những loài vô tình cây cỏ? Tâm lý con người cứ nghĩ rằng là phải cần cạnh tranh, phải cần tiêu diệt các loài khác để mà sống. Và cũng chính từ đó, con người tiêu diệt luôn cả môi trường sống của chính mình. Mới nói, quý vị nghe dường như nó không có, dường như nó nghịch lý. Thực ra ở nơi nào, trong một căn phòng của mình, nếu mà không có bom, không có cây cảnh, căn phòng hay là cái nhà nó trơ trụi, nó kỳ lạ lắm, thiếu đi sinh khí. Ngoài thiên nhiên cũng vậy, nếu mà không có những cây cảnh thì cái vùng đất đó nó giống như vùng đất chết vậy. Nó có vẻ như trơ trụi, thiếu sinh động. Xa hơn nữa, chúng ta thấy những vụ khai thác rừng trong những trường hợp không có ý thức, cứ lo bỏ túi cho đầy. Những người khai thác rừng cứ mặc sức mà cưa cây, cắt cây. Và như thế đã tạo nên những trận lụt lội tàn khốc trong nhân loại cũng không phải là ít đâu. Do vì mưa rừng. Mưa rừng mà không có cây cối cản lại, nó tạo thành một cuồng lêu, nó lôi cuốn tất cả những xóm làng ở dưới vùng thấp. Đó là nguy hiểm của sự khai thác rừng. Những nhà trông coi về núi rừng đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng loài người phá hủy môi trường sống nhiều nhất so với những loài sinh động vật khác. Thế nhưng mà nói tới mình đâu có chịu. Sẵn sàng lên án và sẵn sàng kết án bất cứ một ai chỉ vẽ cho mình. Còn nói đến những loài sinh động vật hữu tình, Trong các loài sinh động vật hữu tình phải nói là loài người được đánh giá là tối linh, nhưng mà cũng là loài tàn ác nhất so với những loài cầm thú. Những loài cầm thú như là cọp, beo, gấu, sư tử, chó sói, nó là dữ thật đó. Nhưng mà xét cho kỹ thì những loài hùm, beo, gấu, chó sói, sư tử chỉ ăn thịt những con thú khác khi mà nó đói, nó cần sống cho nên nó ăn. Còn loài người á, nhiều khi giết những loài cầm thú khác chỉ vì để thỏa mãn thú vui của mình. Đó là tình trạng của những người săn bắn chơi. Hay là trong những trường hợp đi câu cá để mà giải trí, mình lấy vui, trong khi đó mình giết loài sinh vật khác. Và loài người giết nhau phần lớn cũng vì do hận thù. Thành ra vì vậy so với những loài thú khác á, có thể nói là văn minh của loài người lên tới tột đỉnh thì tội ác của con người cũng đến tột đỉnh. Chỉ có loài người mới tàn sát lẫn nhau tại vì tham vọng cuồng ngông, vì sự khôn ngoan thủ đoạn của con người bằng nhiều cách hại con người. Như vậy cuộc sống oán thù sẽ làm cho con người tràn ngập khổ đau, vậy dẫn chúng ta càng ngày càng xa rời với cuộc sống an lạc giải thoát. Quả thật, một lúc nào đó mà mình tính toán phải chửi sao người kia cho đau, nghĩ cách nào làm cho người kia khổ, quý vị thấy mình có ngủ được không? Khi mà mình suy nghĩ trăm phương ngàn kế để mà chọc quậy hay là để làm khổ người khác thì chính mình là không ngủ được. Soi gương coi thử cái bộ mặt của mình đó, nó dữ dằn ra sao, nó sơ sát đến kiểu nào. Phải nói là chỉ thua sơ mướp thôi. Một khi mà mình có tâm mà hận thù gây gỗ với người khác, nếu chịu khó mà nhìn vô gương á, sơ mướp sao thì mình giống y chang vậy thôi. Càng lúc càng xa rời với an lạc giải thoát thì con người của mình càng lúc càng tàn phá rất là lẹ. Vì vậy chuyển hóa hận thù hay là chuyển hóa oán thù là hành động khó làm, là một hành động ngược chiều với sinh tử, là hành động trở về với cội nguồn của Niết Bàn. Nếu mà thuận đường sinh tử thì mỗi ngày chúng ta tạo rất nhiều việc ác, tâm oán thù của chúng ta càng ngày càng lớn. Thành ra vì vậy tu hành là chúng ta làm ngược lại những cái đó, ngược lại với chiều sanh tử nhiều hơn, làm cho oán thù, làm cho nghiệp báo giảm bớt cho đến khi nào mà không còn nữa, để không còn hận thù giữa cuộc sống hận thù, tạo thành xã hội an lạc và chúng ta sống trong an bình. Nói một cách khác, chuyển đổi tâm tham sân si của chúng ta là chuyển đổi cuộc đời ác năm trượt này thành suối nguồn an lạc, thành tịnh độ của Phật ở trong nhân gian này. Làm thử rồi sẽ biết. Khi mà chúng ta chuyển đổi tâm tư của chúng ta, chuyển đổi cuộc đời, thì cuộc đời ác năm trượt này nó là tịnh độ. Sống trong cảnh tịnh độ mà không hát mới là lạ đó. Cho nên bây giờ thầy sẽ hát cho đại chúng nghe. Với thầy chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bền giữa ôm đau, giữa những người bền hoàng ta sống không ôm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Khi mà ý thức được thì dẫu cho cuộc đời như thế nào đi nữa ta cũng vui. Không phải vì người làm ta mệt mà chúng ta chán nản. Không phải người khủng bố mà tinh thần chúng ta sa sút đi. Chúng ta lấy nước mắt để mà che đậy những đức tính cao quý của mình. Không làm như vậy. Dẫu cho cuộc đời như thế nào đi nữa, nếu mà cuộc đời có hận thù, ta phải làm sao sống giữa những người thù hận mà ta không hận thù. Đối với những người mà bệnh hoạn, mình sống không bệnh hoạn. Đối với những người chạy ngược xuôi tất bật, mình an lạc thảnh thơi. Như vậy mới là tu chứ. Mục đích tu là để làm cái gì? Là để chúng ta nắm vững được cái cốt tủy đó mà chúng ta sống trong cuộc đời. Đức Phật dạy rằng mọi người đều có thể tạo cuộc sống an lạc, hạnh phúc, giác ngộ về giải thoát. Ngài không cho chúng ta, tự chúng ta tạo. Nghe thì nhiều lắm, ai cũng biết như vậy, nhưng mà rất ít người chịu xây dựng cuộc sống tốt đẹp như thế, mà là tự làm cho mình khổ và làm cho người khác cũng khổ đau giống như mình. Không biết rằng là làm cho người khác khổ đau thì chính mình cũng đau khổ. Đừng tưởng là mình chửi người ta một trận rồi á, người ta đau nha. Chửi xong mình cũng tức tối lắm, chửi xong mình cũng bực bội lắm, mình cũng đau khổ lắm chứ không phải là giỡn. Thành ra nhiều ông chồng mà chửi vợ đó, đừng tưởng là ông chồng nó sướng nha. Chửi xong rồi cũng đau khổ, người nghe cũng đau khổ, mà người chửi cũng đau khổ. Mà vợ chửi chồng cũng vậy, chửi xong rồi cũng ăn không ngon ngủ không yên à. Nói chung là khi đã có oán thù với nhau rồi thì đừng tưởng là ai sướng hơn ai, ai cũng khổ vậy. Có mạnh miệng kiểu nào đi nữa, hay là có ngang bướng kiểu nào đi nữa, vẫn đau khổ như thường. Không phải nói rằng là tôi mạnh miệng, tôi hơn người ta mà tôi sướng, hay là tôi ngang bướng như vậy để thỏa mãn cái kiểu của tôi mà tôi không khổ đâu. Khổ ghê lắm. Nhưng mà khổ cái là con người biết như vậy đó mà vẫn làm. Biết là làm cho người ta khổ thì mình cũng khổ, nhưng mà là thích làm người ta khổ rồi mình cũng khổ cho vui. Vì thế mà người học đạo chúng ta phải chuyển hóa mọi vướng mắc xấu ác, mọi hận thù trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm, trong sinh hoạt hàng ngày, để chúng ta và người không có khổ. Để tất cả mọi người chúng ta cùng luôn luôn sống trong an lạc giải thoát. Như vậy nó sướng hơn nhiều. Nếu mà thực sự trong tâm của chúng ta cứ nghĩ là mình phải làm cho người ta khổ để cho mình sung sướng, hay là mình làm cho người ta khổ để ta bực, ta bỏ ta đi, thì mình không biết sống với ai. Chúng ta biết rằng trong cộng đồng nhân loại, mỗi người là một nhân tố đem an lạc, hòa bình, hạnh phúc cho nhau. Thiếu người, ta không sống được. Thiếu ta, người không sống được. Biết nương tựa với nhau như vậy. Đức Phật là người đã thành tựu mục tiêu này một cách trọn vẹn, và Ngài cũng cho biết những ai mà đặt mục tiêu này đó và sống với mục tiêu này đều lên Niết Bàn và đều có thể xây dựng một cảnh tịnh độ ở trong nhân gian này và sẽ hóa giải được mọi oán thù trên thế gian này. Như vậy Niết Bàn là cảnh giới mà làm cho sạch được hận thù của chính mình, mà tịnh độ là cũng thế giới trong sạch của chúng ta và cũng dành cho những người có cùng hạnh nguyện. Cho nên tu để làm cái gì? Để sống an lành, để chúng ta kiến tạo một cảnh tịnh độ. Như vậy muốn sống trong cảnh tịnh độ đó, chúng ta đừng có tạo kỳ cục, đừng có gây hấn hận thù với nhau, là chúng ta sống trong tịnh độ. Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc, chỉ có Đức Phật A Di Đà mới có tịnh độ, cho nên bảo rằng tu, bảo rằng niệm Phật, cứ đợi khi nào mà chết á thì mới sanh về cảnh tịnh độ đó. Kỳ thật tịnh độ khắp các nơi, Đức Phật nào cũng có tịnh độ. Tất cả các Đức Phật sau khi chứng Niết Bàn, các ngài cũng không an trụ trong cõi Niết Bàn, mà trái lại các ngài còn dấn thân vào đời giúp người, nghĩa là các ngài cũng phải luôn luôn hành Bồ Tát Đạo. Ở cảnh nhân gian này, chúng ta khéo sống, khéo thương mến nhau là tịnh độ. Một ngày nào đó mà sống bên nhau bằng một tâm tình của huynh đệ, bằng một tâm tình của chồng vợ, bằng một tâm tình của anh em, cha mẹ, con cái với nhau, là chúng ta sống trong tình độ. Còn ngày nào mà cứ bơi móc chửi bới gây gỗ với nhau là ngày đó sống trong địa ngục. Địa ngục mà không biết, một tầng địa ngục không biết, để nó rơi xuống 18 tầng địa ngục không lên nổi. Cho nên khi mà có một dấu hiệu bất hòa là phải làm thế nào? Chuyển hóa ngay đi. Đừng để oán thù càng lúc càng nhiều. Mà oán thù càng lúc càng nhiều, càng lúc càng leo thang, thì có cơ hội dìu dắt nhau tiếp tục đi trong sanh tử luân hồi. Chúng ta cứ tưởng những người phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, khi mà chứng được quả vị Phật là chấm dứt con đường tu hành. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng mình với chư Phật, với chư vị Bồ Tát có vẻ như xa vời quá. Nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ giống như các ngài. Nhưng mà kỳ thật những vị Bồ Tát đó sau khi đã thành xong quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì vì thương cuộc đời mà trở lại cõi nhân gian này cùng tu, cùng hướng dẫn với mình. Thành ra trong số những người mà sống chung với mình, có những người có thể là Phật, có thể là những vị Bồ Tát, có thể là những vị thiện trí thức sống bên chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà phần còn lại là mình có thấy cái đó không cái đó? Nếu mà ý thức được những người sống cạnh chúng ta, nhắc nhở, cho dù là lời nói đó khó nghe hay là lời nói đó nó dễ nghe, đều là Phật, là chư vị Bồ Tát, là chư thiện trí thức nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà nếu không thấy cái đó, coi cái đó là điều khó nghe, coi cái đó là điều nghịch tai đó, thì là tạo thêm cái oán thù. Phần thiệt thòi vẫn là mình chứ không phải ai cả. Bởi vì một khi mà Bồ Tát vào đời á, các ngài chỉ thực hiện cái tâm nguyện là cứu nhân độ thế, mà còn mình không chịu nương theo mà tạo cái oán thù thì mình mắc nghiệp. Nó giống như ngoài biển cả vậy. Khi mà cứu người thì những người có trách nhiệm đó họ làm sao? Họ thảy phao nổi xuống cho chúng ta để chúng ta bám vô đó. Nhưng mà nếu không bám thì chúng ta chết chìm. Mình không trách ai được hết. Cho nên trong cuộc đời chúng ta thấy có người tu Bồ Tát Đạo, tâm tánh rất là tốt và thực hiện được nhiều điều tốt trong cuộc sống. Đó là phải nói chư vị Bồ Tát thuận hành. Còn có những vị Bồ Tát nghịch hành, làm cho người đau khổ, làm cho người bực bội, làm cho người khó chịu. Đối với chúng ta biết mình còn phải tu nhiều, còn phải làm những điều cần làm, hay hơn hết trong phương hướng chuyển hóa những oán thù, tạo nên những phước đức. Cái hay nhất là nghe và nghe, làm cho được những cái mà người ta nói, ta dạy mình đủ rồi, không cần gì hết. Trong công cuộc tu và cách chuyển hóa những oán thù, chúng ta phải tự nhận có thể trong cuộc đời này hay là trong những đời kiếp ở trong quá khứ, có thể chúng ta đã từng làm ơn cho người, mà có thể chúng ta đã gây oán thù đối với người. Là oán thù hay là ơn không biết được. Phần còn lại đó, nếu mà chúng ta tự thấy rằng mình còn là thấp kém, tự thấy mình cần phải làm một cái gì đó để tạo thiện nghiệp, để không còn luân lưu trong cuộc sống sanh tử luân hồi, thì phải nên thực hành Bồ Tát Đạo. Phương cách hay là nguyên tắc hay là cái động tác đầu tiên mà chúng ta thực hành Bồ Tát Đạo là phải làm thế nào để mở mang trí tuệ của mình cái đó. Mở mang trí tuệ bằng cách lắng nghe rồi thực hành. Đừng bao giờ bướng bỉnh, đừng bao giờ cãi lại, đừng bao giờ cho rằng người ta có ác ý với mình. Tiếng Anh gọi là open mind á, tức là phải mở tâm của mình ra để mà đón nhận, cho dù là cái lời nói đó có khó nghe, nhưng mà biết rằng lời nói đó sẽ giúp cho chúng ta thì phải ráng mà nghe. Giống như uống thuốc ký ninh vậy. Thuốc ký ninh quý vị nghĩ có đáng không? Đáng lắm. Nhưng mà uống rồi thì nó trị bệnh gì? Sốt rét. Đắng nhưng mà phải uống. Là bởi vì biết rằng uống nó vô nó sẽ trị bệnh. Lời nói nghịch tai của những người mà họ muốn hướng dẫn chúng ta khó nghe, khó nuốt thật. Nhưng mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình mở mang đầu óc để mà nghe. Vì Đức Phật dạy rằng nếu mà tu năm pháp ba la mật là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mà thiếu trí tuệ không được. Có thể bố thí rất nhiều, Nhưng mà nếu không có trí tuệ thì chúng ta vung vãi tiền bạc, tạo thêm nghiệp chướng thôi chứ không làm gì cả. Cho nên phải có tuệ giác. Thiếu đi trí tuệ chỉ đạo, một là kết quả không có bao nhiêu, hoặc là tu suốt cả đời nhưng mà phạm phải lỗi lầm rốt cuộc rồi thì mất tất cả. Cho nên người ta thường nói là đốn củi 3 năm thiêu sạch trong 1 giờ, hay là một đốm lửa xăng cháy hết cả rừng công đức. Tu cho cả đời, bố thí cho cả đời hay là làm ơn cho cả đời, nhưng mà một phút thất niệm mất hết. Mà rõ ràng như vậy, cứ kinh nghiệm trong cuộc sống của đại chúng đó, có rất nhiều khi chúng ta làm ơn đối với người đó cho cả đời, nhưng mà một lúc nào đó một lời nói vô tình đủ giận là bao nhiêu ân nghĩa ân tình vứt hết, thành oán thù ngay. Đó là Bồ Tát thiếu trí tuệ, làm việc không những không được lợi ích gì mà còn giống như là giả tràng xây cát biển đông vậy. Vì vậy tu đạo Bồ Tát á, là phải lấy quả vị giác ngộ mà làm chính, còn những việc khác là phụ. Lấy việc mà chúng ta giác ngộ không còn vướng bận trong cuộc đời này là chính. Còn mà ân tình, ân nghĩa, ai biết tới chúng ta cũng được, còn không biết tới cũng không sao hết cả. Có trí tuệ chỉ đạo, thấy việc đáng làm là chúng ta làm, mà thấy việc không đáng làm là phải tránh. Người mà không đáng độ thì không độ, mà người cần độ là phải độ. Không phải chuyện gì trên cuộc đời này chúng ta cũng làm được, hay là không phải ai trên cuộc đời này chúng ta cũng có thể độ được. Vì vậy người tu đặt trí tuệ trên hết. Nếu trí tuệ chúng ta chưa khai mở thì phải cẩn thận, trên bước đường hành đạo phải nương vào những người có trí tuệ. Nếu mà được gần Phật thì chúng ta phải nương vào trí tuệ của Phật. Nếu mà được gần chư vị Bồ Tát thì chúng ta nương vào trí tuệ của chư vị Bồ Tát. Nhưng mà trong cuộc đời này làm sao mà thấy Phật được, làm sao mà gặp chư vị Đại Bồ Tát được, thì bây giờ chúng ta phải chọn một người nào đó để mà chúng ta nương tựa. Với thái độ gây hấn, bướng bỉnh, hiềm khích, khó mà nương tựa được ai. Mà dầu cho là mình có cố ý gần gũi với người ta cũng sợ mình. Tại vì đụng tới mình chửi, đụng tới mình gây, thì ai còn cái tâm trí nào để mà hướng dẫn mình. Bởi vì dạy đã không nghe thì chớ, mà chửi ngược lại thì thôi chứ làm sao mà hướng dẫn. Muốn như vậy đó, chúng ta phải mở tâm của mình ra để mà lắng nghe. Ngay cả những vị thánh, những vị chứng của A-la-hán đó, còn phải dè dặt không dám xuất hiện để mà đổi đời, là bởi vì sao? Bởi vì các ngài mặc dầu là chứng quả thánh đó, nhưng mà có nhiều khi vẫn chưa tin tưởng tuyệt đối vào tuệ giác của mình. Còn phải muốn nhờ nương vào trí tuệ của Phật nữa thì huống chi là mình. Chúng ta là con người phàm phu, tu là không nhiều, học là không có bao nhiêu, mà nghe người ta dạy mình là không chịu nghe nữa, tu làm cái gì? Rồi được cái gì đây? Ngày qua tháng lại chỉ có được cái tiếng thôi. Đụng tới là chúng ta sân si, đụng tới là chúng ta có đủ trò đủ kiểu để mình phô diễn, thì như vậy uổng quá. Chúng ta bước theo dấu chân Phật, quả vị giải thoát giác ngộ là cái đỉnh cao mà chúng ta hướng tới. Để thấy được nhân duyên giữa chúng ta và chúng sanh từ vô số kiếp, thì mới có thể chuyển hóa tận gốc rễ của mọi oán thù mà chúng ta gây ra. Cho nên phải lắng nghe để quán chiếu nhân duyên. Ví dụ như nhớ lại kiếp xưa, có khi chúng ta đã từng làm rắn, người kia đã từng làm chuột và nuốt chúng ta vô bụng, hoặc là ngược lại. Có khi chúng ta là con nai hiền, người kia là chó sói ăn thịt. Có khi chúng ta là chủ nhà hành hạ những người tôi tớ. Dùng trí tuệ để mà kiểm tra, để thấy tâm lượng từng phần khác nhau mà chúng ta nhận ra từng kiếp sống chúng ta khác nhau. Theo đó, chúng ta bắt đầu chuyển hóa oán thù giữa chúng ta và người. Không thấy oán thù tận gốc mà chúng ta chuyển hóa sai lầm, thì oán thù đó nó không hết mà nó lại tăng thêm. Chỉ có vị trí của Bồ Tát mới có thể hóa giải được hận thù, tại vì các ngài đã có trí tuệ soi sáng. Thành ra từ đó mới nhìn lại pháp giới chúng sanh, mới thấy được. Bây giờ chúng ta chưa là gì cả, nghiệp chướng còn đầy dẫy, khó mà chúng ta biết được chúng ta là ai, người kia là ai. Thành ra vì vậy á, trong định luật tương quan tương duyên, chúng ta nghĩ đến vấn đề oán thù của nhau, tạo nên một sự tương kính, là ai nợ mình cũng vậy mà mình nợ ai cũng vậy. Nếu cứ nghĩ có thể là chúng ta nợ người kia, thành ra vì vậy phải có bổn phận đối xử tốt với người kia, mà ngược lại người kia cũng nghĩ họ là người phải nợ mình, cho nên họ phải đối xử tốt, thì như vậy tự nhiên nó tạo thành một xã hội rất là đẹp. Bởi vì sống trong tương kính, ai cũng nghĩ mình là người nợ người, rồi chúng ta không có thái độ gì cả, bởi vì chúng ta sợ. Ngày trước mình đã nợ người ta rồi, bây giờ mình đã tiếp tục nợ người ta nữa, thì chừng nào trả cho xong. Thì tự tạo một xã hội rất là tốt đẹp. Khi mà chúng ta nhìn trong tầng chiều sâu thẳm, có trí tuệ soi sáng, nhìn là pháp giới chúng sanh, chúng ta có thể thấy. Và lẽ tự nhiên chư tôn đức cũng chia ra thành ba loại để mà chúng ta tùy theo đó mà hóa giải. Một á là chúng sanh mà ta đã từng gây hận thù với họ. Hai là chúng sanh mà chúng ta đã từng gieo nhân lành với họ. Ba là chúng sanh mà chúng ta chưa từng gặp gỡ, cũng chưa từng quen biết trên cuộc đời này. Một khi mà có trí tuệ, chúng ta thấy rõ ràng ai là người thiếu nợ mình, mà ai là người mình thiếu nợ họ. Ai là người mà ta đã gây ác nghiệp với họ trong kiếp quá khứ, ai là người đã gây đau khổ cho chúng ta trong kiếp quá khứ. Cho nên ngày hôm nay, tuy là ở chung trong một nhà, hoặc là làm chung trong một công sở, thay vì nếu người đó là có ân tình với mình, họ sẽ tốt với mình lắm. Họ sẽ làm cho chúng ta hài lòng đủ thứ. Nhưng mà bây giờ khi mà gặp nhau mặt cứ hầm hầm, gặp nhau cứ gây hấn, thì chúng ta phải biết rằng kiếp trước mình đã làm cho người đó đau khổ. Kiếp trước mình đã tạo oan nghiệp cho người này. Thành ra vì vậy trong cuộc đời này phải trả, phải khóc, phải chảy nước mắt cho nhiều để mà trả bớt đi cái oan nghiệp. Vì thế mà chúng ta và họ cũng đều đau khổ, không có an lạc chút nào cả. Tại vì nhìn thấy nhau là ghét rồi, nhìn thấy nhau là muốn cự rồi, nói một tiếng trước một tiếng sau là bắt đầu có chiến tranh rồi. Hoặc là nhìn thấy họ là chúng ta sợ rồi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đủ thất kinh hồn vía muốn xỉu đi. Là do vì sao? Rất có thể chúng ta là cóc nhái mà họ là rắn độc, họ đã từng nuốt trứng chúng ta rồi, bây giờ gặp nhau sợ. Hay là chúng ta là con nai ngơ ngác nào đó, họ là con sư tử hay là con beo, nó đã từng vồ mình rồi, bây giờ gặp là thất kinh hồn vía. Có tuệ giác quán chiếu từng ngọn nguồn của sự oán thù, mà có thấy được từng ngọn gốc của oán thù thì chúng ta mới chuyển hóa được oán thù. Cho dù là chúng ta đã nợ họ hay là họ nợ chúng ta trong kiếp quá khứ, là một người Phật tử có tu và hiểu biết giáo lý, họ nợ chúng ta hỷ xả rất là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta nợ họ mà bảo họ xóa bỏ thì rất khó. Giáo pháp của Đức Phật có công năng giải hóa tất cả mọi hận thù, để mà cùng nhau sống trong niết bàn cực lạc. Giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta chắc chắn như vậy. Muốn chuyển hóa hận thù phải phát triển nguồn năng lượng nội tại. Tại vì việc hóa giải đó nó không dễ dàng chút nào cả. Chúng ta biết là họ nợ mình cũng vậy, mà mình nợ họ cũng vậy. Như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta biết là họ nợ mình, với tâm tu chúng ta hoan hỷ rất là dễ. Nhưng mà nếu chúng ta nợ họ mà năn nỉ họ, trong khi đó họ còn hận thù, còn lâu mới là có thể tha thứ cho mình. Chỉ có nguồn năng lượng nội tại mới có thể chuyển hóa được hận thù. Phải cần biết và cần phải suy nghĩ nhớ như vậy. Không phải nghe nói mà làm được, mà muốn trừ ác nghiệp á, là chúng ta phải có một nguồn nội tại rất là sung mãn mới được. Biết như vậy, phải tu, thực hành những điều mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta trên bước đường tu của chính mình, thì mặc nhiên không chuyển hóa, mà thực sự là chuyển hóa. Tại vì khi mà chúng ta tu hành đúng pháp, sẽ chuyển hóa được mọi khó khăn, mọi oán thù. Có người không hiểu điều này, ham muốn hóa giải hận thù càng sớm càng tốt. Có nhiều người nói thù nghiệp mình nó đổ, thôi cho nó đổ một lần luôn cho nó hết. Nhưng mà thực sự muốn chuyển hóa là mình không có khả năng chuyển hóa không được. Nó đổ nghiệp mà không biết cách đổ, nó nhào luôn á. Cũng giống như mình muốn trả nợ mà mình không có tiền để mà trả, thì tiền đâu mà trả nợ. Lý do đơn giản thôi, vì không phải chúng ta xin lỗi mà họ bằng lòng đâu. Không phải chúng ta năn nỉ mà có thể họ bỏ qua đâu. Trong trường hợp này chư tôn đức dạy, nếu mà chúng ta nợ họ tiền nhưng mà cũng biết mình không có khả năng để mà trả nợ thì chỉ năn nỉ không được, cầu xin cũng không được, cái gì cũng không được hết á. Tại vì họ chỉ biết tiền thôi. Tiền là số một. Dù có xin lỗi năn nỉ họ cũng không nghe mình. Tại vì trong đầu óc của họ chỉ có tiền thôi. Nếu mà trong trường hợp chúng ta chưa có khả năng trả, thì cái hay nhất là xin khất nợ lại. Nhưng mà nếu bảo đảm vừa khất nợ và vừa hứa hẹn cho tôi thiếu nợ, khi nào mà tôi có khả năng trả, tôi trả gấp đôi lời, trả tiền lời, thì có lẽ được. Khi mà đã hứa hẹn như vậy rồi, đương nhiên cái người mà cho mình thiếu nợ nó họ vui. Nghĩa là hứa hẹn khi nào có thì sẽ trả. Với cách này á, nó giống như ở trong kinh Pháp Hoa đã từng dạy là chúng ta phải tu hành gọi là thệ nguyện an lạc. Thệ nguyện an lạc có nghĩa là hãy vui vẻ chờ đợi đó. Thì trong trường hợp này á, là chúng ta hứa hẹn tất cả những oán thù hãy đợi đó, đừng làm khổ tôi, đừng làm chướng ngại tôi, đừng làm khó dễ tôi, hãy chờ đó để cho tôi tu cho tới khi nào đắc đạo xong thì tôi chuyển hóa cho. Có thể được. Tại vì hồi Đức Phật cũng vậy. Khi mà Ngài nhập định ở dưới gốc cây Bồ Đề, tụi Ma Vương biết, biết Đức Phật tu sẽ thành đạo, nhưng mà lúc đó Đức Phật chưa thành đạo. Chưa thành đạo mà làm sao nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nó khoan đã, tôi sẽ nhập Niết Bàn, nhưng mà tôi tu thành đạo rồi, tôi quá độ có đệ tử tu rồi, tôi nhập Niết Bàn. Cái đó gọi là thệ nguyện an lạc. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Khi còn là một con người phàm phu, biết chắc là mình không làm cách nào khác hơn. Bởi vì có thể là chúng ta nợ người kia nhiều quá mà chúng ta trả không nổi bây giờ, thì chỉ có cách là đừng quậy phá tôi thôi. Nếu mà có khả năng nỉ là cho tôi khất nợ đó, đừng có quậy phá, đừng có đòi nợ tu trong lúc này. Đợi khi nào tu tu thành đạo rồi, tu trả cho. Việc kế tiếp á, là phải chuyển hóa sự oán thù ngay trong lòng của chúng ta. Bởi vì chuyển hóa oán thù của người khác thì rất khó. Thay đổi tâm tư của người khác khó hơn thay đổi tâm tư của mình. Cho nên đừng bao giờ yêu cầu người khác phải thay đổi tâm, hay là đừng bao giờ muốn cho người khác phải làm theo ý mình. Khi mà chúng ta không có điều kiện, khi mà chúng ta chưa là cái gì cả, thì mình thay đổi tâm của mình trước. Thay đổi, chuyển hóa sự oán thù ngay trong lòng chúng ta, bởi vì cái đó là đơn giản nhất. Đa số không tu, nhưng mà cứ lo khuyên người khác tu. Bản thân của mình là tệ hại, nhưng mà mình nhìn người nào thấy người đó cũng tệ hại như mình. Nhờ nỗ lực tu, chúng ta có trí tuệ quan sát được những người nợ chúng ta trong quá khứ. Họ nợ tiền cũng được, nợ tình cũng được, nợ mạng cũng được. Rồi chúng ta tùy theo đó mà chúng ta giải quyết. Còn tham vọng hoặc là tu sai, cứ thấy người giàu có, học giỏi, có thế lực mà tìm cách dựa dẫm họ để mà bắt nạt người khác là sai được. Thấy người giàu có và thế lực mà cũng phải thấy cái mối quan hệ giữa chúng ta nữa. Thấy rằng sở dĩ đời này mà họ giàu là tại vì họ biết bố thí. Chúng ta nghèo là tại vì keo kiệt bỏng sẻ. Nghèo là do tham lam keo kiệt tạo ra nhiều nghiệp ác đời trước. Mang nghiệp ác này mà hóa giải người khác, đó là sai lầm lớn. Vì thế điều cần phải làm trước nhất là chúng ta tìm ai mà nợ với mình để mà mình sống. Bởi vì người nợ nợ đâu họ nghe đó, họ không có cãi, họ không có làm khổ. Những người mà nợ với mình họ thương kính, chắc chắn nợ cái gì họ cũng nghe và sẵn sàng mình tha thứ cho họ. Còn đối với người mà mình nợ người ta, họ làm khổ, họ làm khó dễ, muốn cái gì cũng chướng ngại. Cách chuyển hóa oán thù là chuyển hóa tâm xấu ác trong chính mình trước, sẵn sàng tha người cố ý hay là vô tình làm chúng ta đau khổ. Chuyển hóa như vậy, chúng ta tập hợp được những người tốt sống với chúng ta. Những người đó họ có thể sống chết với chúng ta. Và khi đã tập hợp được những thiện tri thức thì bắt đầu chuyển hóa những người thù, những người xấu, những người oán trách, những người căm hận chúng ta. Đây là túc nghiệp ở trong quá khứ, nhưng mà nhờ có chư hộ pháp Long Thiên cho nên họ nói thay cho chúng ta, cho nên chuyển hóa được những cái loại ác ba này. Thành ra vì vậy đầu tiên việc trước hết á, phải cố gắng quán chiếu cái đó. Ai là nợ với mình, mình cần phải làm gì? Ai là người mà chúng ta thiếu nợ, cần phải làm cái gì? Nếu mà người ta thiếu nợ, mình sống dễ, hướng dẫn họ dễ, tha thứ họ dễ. Mình nợ họ thì phải ráng tu, phát triển nguồn năng lượng nội tại, nhờ chư Thiên Long hộ pháp giúp chúng ta, để họ thay chúng ta mà chuyển hóa những cái loại ác ma này. Đối với người tu, chúng ta tin tưởng có chư vị hộ pháp Long Thiên phù hộ cho chúng ta. Điển hình là Đức Phật, Ngài có hai loại hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng chung quanh Ngài. Về nội hộ hộ pháp á, chính là 1250 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Đó là những thánh chúng mà Đức Phật tập hợp đầu tiên. Bên cạnh Ngài còn có chư vị Thiên Long Bát Bộ. Đối với chư vị nội hộ hộ pháp á, có một người nào mà bôi nhọ, mà sỉ nhục Đức Phật thì những người này sẵn sàng bên vực thầy mình, sẵn sàng nói cho họ biết thầy của tôi không phải như vậy. Đó là những vị gọi là nội hộ hộ pháp. Đức Phật một đời đào tạo đệ tử để thành nội hộ hộ pháp không uổng. Còn ngoài hộ hộ pháp chính là những hàng đệ tử ở tại gia, mà qua đó những hàng vua chúa như A Xà Thế, vua Ba Tư Nặc, các quan lại, trưởng giả, cư sĩ trí thức và quần chúng kính mộ Đức Phật theo Ngài nghe pháp. Với sự hiện diện của chư hộ pháp kề cận Đức Phật, cho dù là ngoại đạo có bìa chuyện, có nói xấu để mà hạ uy tín Ngài đi nữa cũng không có kết quả, là tại vì đã có chư vị nội hộ và ngoại hộ hộ pháp giải quyết rồi. có những trường hợp đau nhất á, là đệ tử mà trở lại phá thầy thì cái đó mới đau. Thời kỳ Đức Phật cũng có 6 thầy tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng phá Đức Phật, mà người phá nổi bật nhất là thầy Đề Bà Đạt Đa. Thời Đức Phật còn như vậy thì ngày nay cũng không thiếu gì những người đệ tử mà luôn luôn phá hoại tổ chức, luôn luôn phá tăng đoàn, luôn luôn phá thầy dạy đạo. Vì thế mà vai trò của nội hộ hộ pháp đó, trên là phải kính dưới phải nhường, để học, để nương tựa với nhau, dạy dỗ nhau, dìu dắt nhau. Ngoại hộ chư Phật tử phải thấy được tổ chức của mình để mà ủng hộ. Thì cho dù là những bịa đặt, những phá hoại của ngoại đạo, không thể nào họ triệt hạ uy tín được. Thời kỳ Đức Phật có những thầy tỳ kheo được coi là nội hộ, luôn luôn lúc nào sẵn sàng cũng đứng bảo vệ thầy mình. Và ngoài hộ hộ pháp, chư vị vua chúa như vua A Xà Thế, Ba Tư Nặc luôn luôn lúc nào cũng kính trọng Đức Phật và tăng đoàn. Thành đã biết bao nhiêu sự phá hoại của ngoại đạo mà không thành. Sử sách còn ghi tội ác của một người Bà La Môn. Người Bà La Môn này thấy địa vị của ông lung lay, oán hận Đức Phật, tự tay mình mướn người giết con gái của mình rồi đem chôn ở sau tỉnh xá đó. Phao vu là Đức Phật đã hiếp dâm và đã giết con của ông. Vua Ba Tư Nặc không tin. Không tin bởi vì một người nào đó có thể nói được, chứ còn địa vị của Đức Phật á, ngài là một vị chuyển luân thánh vương, có cả hoàng cung, có cả vợ đẹp, có cả cung phi mỹ nữ, mà ngài vứt hết ngài đi tu, mà sai gì một đứa con gái đó mà là đi hãm hiếp. Vua Ba Tư Nặc không tin, cho người điều tra. Và cuối cùng sự thật phơi bày, chính người được người Bà La Môn này mướn để mà giết á, chịu không nổi, thấy rằng đây là tội vô cùng ác, vì mình tham một chút tiền mà làm những cái điều quái gì kỳ cục, cho nên đứng ra tự thú. Vua Ba Tư Nặc bắt được người Bà La Môn có tâm ác đó. Khi mà vua Ba Tư Nặc kết án tử hình thì Đức Phật đứng ra xin, tại vì ông ta quá tham vọng, tại vì thấy vua kính trọng tăng đoàn cho nên ông ganh tị. Thôi xin nhà vua đừng có làm khó dễ. Sở dĩ mà người ta làm như vậy, tại vì tâm ác bịa đặt nhằm hạ uy tín của Đức Phật. Chính chúng ta tự chuyển hóa hận thù, không phải người khác chuyển hóa cho chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta phải thấy oan nghiệp tiền kiếp về trước như thế nào giữa chúng ta với họ mà nay chúng ta gặp lại. Nhớ một điều, không phải cái gì cũng vô duyên cớ, cái gì cũng có duyên cớ, cho nên nó mới có oán thù. Theo tinh thần Phật giáo Đại Thừa là biến khổ thành cực lạc, biết là ác nghiệp của mình quả báo đã tới, thì chúng ta mượn nghiệp báo này chuyển đổi mối quan hệ ác đó nó thành thiện. Điều trước tiên á là chúng ta ghi nhận nghiệp là tới, đối diện với nghiệp chuyển hóa. Không phải chuyển hóa bằng cách xin họ tha thứ chúng ta, mà chuyển hóa này bằng cách là phải phát triển nguồn năng lượng nội tại của chúng ta. Đó là do sự tu hành tỏa sáng đạo lực khiến cho người ta biết tới. Vì vậy, việc phát triển nguồn nội tại trong tâm là điều cần thiết, tại vì khi mà chúng ta phát triển được nguồn nội tại thì chúng ta có thể đuổi tất cả tà ma ngoại đạo ra khỏi tâm. Tà ma ngoại đạo mà chúng tôi nói trong phạm vi bản pháp này chính là tham sân si, ngã mạn, ác kiến, chính là những ma quỷ trong lòng. Phải đuổi nó ra bằng cách là phải thành tựu cho được thiện pháp, đó là tín, tàm, quý. Tín tức là niềm tin, tàm quý có nghĩa là phải biết xấu hổ, phải biết tự hẹn, không có tái phạm, không sân, không tham, không si. Và khi mà những phương cách này đặt vào lòng chúng ta, xua đuổi những ác ma ra ngoài, thì những người tốt trong xã hội tự tìm đến, tự giúp chúng ta. Mà thật vậy, khi mà tâm thực sự tốt, thực sự chuyển hóa, thì thể hiện ra lời nói, ra cử chỉ, ra việc làm tốt, và sẽ tạo thành một sức thu hút người hộ đạo đến với chúng ta, không cần phải mời gọi gì cả. Chư Tôn Đức dạy rằng cứ tu cho đạt được kết quả tốt đẹp, phải thanh tịnh tâm của mình, phải làm cho được việc tốt, thì phước báo trong hiện thực cuộc sống sẽ tự động có. Do vậy mà chúng ta phải chấn chỉnh tự thân trong lòng của chúng ta, tức là đưa những phương pháp chuyển hóa tốt đẹp này vào tự tâm, xua đuổi những tà ma ngoại đạo, tức là phải tu tất cả những thiện pháp để chúng ta gạt bỏ đi những tham sân si tà kiến. Nỗ lực chấn chỉnh hàng ngày, chúng ta phải nên kiểm tra lại cái nguồn năng lượng nội tại của chúng ta, coi còn được bao nhiêu và mất bao nhiêu. Còn bao nhiêu chúng ta biết, mất bao nhiêu thì chúng ta bổ sung thêm. Và đồng thời cũng kiểm tra trong sâu thẳm, coi còn có những oán thù gì mà chúng ta chưa chuyển hóa được, có thể còn ẩn núp trong tiếng niệm Phật, trong lúc ngồi thiền, trong lúc chúng ta làm việc thiền, cần phải mạnh dạn xua đuổi nó ra. Nguồn năng lượng nội tại của chúng ta phải quan tâm hàng đầu. Nguồn năng lượng phải quan tâm hàng đầu là đức tin, niềm tin kiên cố mới được. Tin rằng bao nhiêu những nghiệp chướng chúng ta có thể vượt qua, có thể chuyển hóa được. Tin tưởng rằng trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có Phật Pháp Tăng. Niềm tin không những kiên cố mà đức hạnh cũng phải thực tập cho trọn vẹn. Khi mà niềm tin và thực tập đức hạnh cho trọn vẹn là chúng ta thành tựu. Đối với người tu, sợ nhất là đánh mất niềm tin. Niềm tin vững mạnh thì chúng ta mới có thể tiến xa trên lộ trình của Phật Đạo. Bên cạnh niềm tin, chúng ta phải biết xấu hổ. Xấu hổ khi mà lỡ làm một việc không tốt với bạn, với thầy, phải biết ăn năn, thề không dám tái phạm. Đó gọi là tàm. Người phạm sai lầm mà ưa che giấu, và khi người khác biết lỗi thì là cố bào chữa, thì như vậy tội nó nặng ghê lắm. Cho nên đối với người tu chúng ta, vấn đề còn lại đừng bao giờ tự biện minh cho hành động của mình. Càng biện minh, càng bào chữa, chứng tỏ rằng tư cách của mình tệ lắm. tội càng nhiều, phải thành tâm sám hối thì mọi người sẽ thương và tha thứ mình. Thành ra vì vậy Đức Phật cứ xác định có hai hạng đệ tử. Một là đệ tử đáng quý, không bao giờ có lỗi lầm. Hai là cũng đáng quý, có lỗi lầm nhưng mà không che giấu, không bào chữa, biết sám hối. Loại thứ ba đặc biệt là ngang ngược, không thấy lỗi của mình. Người ta chỉ chửi ngược lại, không bao giờ biết lỗi, không bao giờ biết ăn năn hối cải. Đây là loại không có Phật tánh. Đức Phật nói là nhất diễn đề. Loại người này tu không thành được. Muốn làm đệ tử phải học hạnh này. Oan ức còn không biện minh, huống chi là có tội mà chúng ta bào chữa. Cho nên vô tham, vô sân, vô si là ba thiện tâm sở chúng ta cần phải phát triển. Phát triển ba tâm không tham, không sân, không si, còn phải can đảm tự phạt mình nếu thấy có tật xấu tham, sân và si. Cố ý phạt người ta nhưng mà đụng tới mình thì mình tha. Dám tự phạt mình thì lần lần chúng ta sẽ thấy được những thói quen ương yếu kém hàng là thành công trên con đường chuyển hóa hận thù. Nói tóm lại, khi mà chúng ta ý thức được những oan nghiệp giữa chúng ta và người, đồng thời biết dùng mọi thiện tâm sở để mà tự chuyển hóa chính bản thân mình trước, thì từ đó dù cho là gặp việc đáng giận không giận, gặp việc đáng buồn không buồn, chúng ta còn có thể làm được không tham, không sân, không si, thì đó chính là những năng lượng cần thiết luôn luôn ngự trị trong tâm hồn, thì đương nhiên tâm hồn của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, gọi là khinh an. Khi đã có trạng thái khinh an, việc gì xảy đến với chúng ta cũng được bỏ qua được, cho nên gọi là hỷ xả. Lấy các thiền tâm sở theo Phật dạy để mà làm tư liệu chuyển hóa oán thù trong đời sống hiện thực và trong tâm hồn, thì những ác ma như là phẫn, hận, sang, tham nó sẽ không còn nữa. Tham, sân, phẫn, hận nó không còn nữa thì tâm của chúng ta sẽ bình an. Cho dù là oan trái, oán thù có như thế nào đi nữa, nhưng mà tâm chúng ta vẫn bình yên. Lời Phật dạy trong nhiều kinh điển rằng là tâm bình, thế giới bình. Lời dạy của Ngài tuy là xa xưa thật, nhưng mà vẫn mãi mãi còn giá trị hiện hữu, vẫn hữu ích cho nhân loại xây dựng nếp sống an lạc, hạnh phúc, hòa hợp, hòa bình trên trái đất này, bây giờ và cho tới tận ngàn sau. Kính thưa đại chúng, bài pháp cách chuyển hóa hận thù đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật.